đời của những doanh nhân xoay quanh bởi những câu chuyện kể, chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thành công, chuyện thất bại. Tất cả sẽ được chia sẻ lần đầu tiên trên sóng radio trong chương trình Doanh Nhân Kể. Chương trình được phát sóng vào 9 giờ đến 9 giờ 20 thứ ba và thứ tư hàng tuần trên FM 95.6 MHz và FM 90 MHz.
Khi nói đến thế giới mỹ phẩm trang điểm, hầu hết mọi người sẽ nghĩ đến mỹ phẩm của Pháp, của Mỹ hoặc mỹ phẩm của Nhật Bản, của Hàn Quốc. Sẽ rất ít người nghĩ đến mỹ phẩm của Đài Loan, Thái Lan hay Indonesia, và lại càng ít người hơn nữa nghĩ đến thương hiệu mỹ phẩm đến từ Việt Nam. Nhưng Lemonade Cosmetics đã vượt qua những rào cản về cách suy nghĩ cũ này. Đây là một thương hiệu mỹ phẩm đến từ Việt Nam với hơn 6 năm tuổi, nhưng đã trở thành một cái tên quen thuộc được yêu chuộng trong giới trẻ Việt, từ giới học sinh, sinh viên cho đến các bạn nữ đang làm việc tại các văn phòng. Lemonade Cosmetics đã trở thành một hiện tượng mới mẻ, trẻ trung trong làng thương hiệu mỹ phẩm trang điểm tại Việt Nam, gắn liền với cái tên nổi tiếng của Quách Ánh với những video dạy cho các bạn trẻ làm đẹp trong suốt nhiều năm qua. Xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi phần 2 của câu chuyện xây dựng thương hiệu mỹ phẩm cho người Việt như thế nào, và tình yêu cũng như khát vọng nào của những người gây dựng thương hiệu sẽ dẫn dắt họ vào tương lai.
Doanh Nhân Kể, FM 95.6 MHz và FM 90 MHz.
Bây giờ tôi mới bắt đầu xoay cái micro sang hướng người trợ thủ đắc lực này, Nguyễn Việt Hoàng, là CEO của công ty hiện nay hai vợ chồng đang xây dựng một thương hiệu mỹ phẩm Việt Nam. Thế thì cái suy nghĩ mà làm một sản phẩm thương hiệu Việt, mà trong một cái ngành không ai nghĩ rằng một thương hiệu Việt Nam nó có thể có một cái bước chân đứng thôi, chứ chưa nói rằng là nổi tiếng gì cả, mà ngày hôm nay các bạn đã vượt qua ngàn sóng gió để thực hiện được, thì cái ý tưởng đó nó nhen nhúm từ lúc nào và bạn đã hỗ trợ cho Quách Ánh như thế nào?
Khi mà tôi và Ánh bắt đầu làm việc cùng nhau, từ những cái thời điểm mà Ánh đang rất phát triển về cái nghề make up, thì bọn tôi đã có xây dựng cho mình một cái studio make up mà cũng thuộc loại lớn nhất Hà Nội giai đoạn đó. Cái studio đấy rộng khoảng 600 m².
600 m².
Dạ, nó là một cái tòa nhà 5 tầng rất là lớn. Đấy là năm 2015.
Wow.
Thì về lượng khách và tất cả những cái dịch vụ của studio đó thì nó cũng đã đi trước rất là nhiều so với mặt bằng chung trên thị trường. Thì cái giai đoạn đấy là giai đoạn
lúc đó lấy nhau chưa nhỉ?
Dạ, bạn lấy nhau rồi ạ.
Năm nào các bạn?
2014 thì là hai vợ chồng cưới.
À, là vừa mới lấy nhau là dạ, mở ước mơ ngay tức khắc. Vâng, 600 m².
Trước đấy thì cũng đã có những cái cơ sở nhưng mà nhỏ hơn.
Nhỏ hơn.
Thì đến giai đoạn 2015 đấy là giai đoạn bên tôi phát triển mạnh nhất về cái mảng dịch vụ. Thì đấy là những cái thời điểm mà bọn tôi đã tính đến cái việc là sau đó mình phải làm gì. Thì cũng làm trong ngành làm đẹp như vậy khoảng 5 năm rồi, thì hai vợ chồng cũng có cơ hội được được đi và được gặp gỡ rất nhiều những cái người đang làm trong ngành đó. Và cái hướng mà để có thể phát triển được thì mình phải tìm một cái lối ra khi mình đang ở đỉnh cao.
Đó, một cái tư duy rất là đặc biệt, là ngay khi mình ở đỉnh cao mình tìm lối ra, có nghĩa là như thế nào?
Dạ, lúc đó thì cũng có những cái lựa chọn, là một là mình sẽ mở thêm những cái cơ sở tương tự như vậy
ở nhân rộng ra.
Dạ, rồi. Scale up nó lên, đó là dịch vụ. Nhưng mà bản thân bọn tôi làm trong nghề dịch vụ thì cũng cảm thấy là cái việc scale up và phụ thuộc vào những con người sẽ rất khó. Nên là cả hai cũng có trao đổi với nhau rất là nhiều về việc là mình sẽ tìm hướng đi nào tiếp theo. Đi đó, với cái cơ duyên mà gặp được những cái người bạn bè, những cái người cũng cùng trong ngành, và có những chuyến đi sang Hàn Quốc, thì bọn tôi cũng được tiếp xúc với những đơn vị làm về mỹ phẩm. Thì cả hai cũng có trao đổi và có bàn bạc về việc là về những cái mà mong muốn của Ánh, muốn làm những cái sản phẩm để có thể đưa được những cái mong muốn của Ánh, đưa được những cái mà ước mơ của Ánh nó đi xa hơn. Thì cả hai sẽ suy nghĩ cái việc là mình sẽ làm một thương hiệu mỹ phẩm.
Rồi bạn làm sao bạn tiếp cận được nước ngoài, bởi vì bạn đang là một cái người chỉ làm dịch vụ mà đi gặp những ông chủ của những nhà máy mà hàng đầu thế giới, bạn làm sao bạn tiếp cận đi vào trong cái cửa đó?
Đúng là giai đoạn đó thì Hàn Quốc đang là một trong những đất nước có cái nền sản xuất mỹ phẩm tốt nhất thế giới, thậm chí là các thương hiệu toàn cầu cũng đang đặt nhà máy sản xuất ở đó. Ban đầu thì tôi cũng gửi email cho khoảng vài chục nhà máy.
Lúc đầu là bạn đi qua email đúng
sau
không?
Sau đó thì chúng tôi chỉ nhận được khoảng 4 cái phản hồi. Tất nhiên là những cái nhà máy phản hồi thì họ cũng là những đơn vị lớn, và họ phản hồi có vẻ vì sự lịch sự thôi.
Lịch sự.
Dạ. Nhưng mà bọn tôi cũng vẫn rất là quyết tâm trong việc là set up cuộc hẹn với họ và bay trực tiếp từ Việt Nam sang đó để gặp họ. Thì bọn tôi đã gặp 4 nhà máy đó. Nhưng mà cũng có một cái là họ sẽ chỉ gặp vì cái sự lịch sự đấy, vì công việc của những nhân viên là sẽ phải tiếp khách. Và bọn tôi cũng đi về tay không, vì họ cũng chưa thấy mình có một cái tiềm năng gì cả, vì lúc đó mình chưa có một cái thương hiệu gì, mình chưa có một cái gì để có thể cho họ thấy là mình là một khách hàng tiềm năng.
Mình chỉ có một ý tưởng là mình sẽ làm mỹ phẩm mà chưa có gì sẵn sàng hết đúng không?
Dạ, mình lúc đấy mới chỉ là sang để đặt vấn đề về mối quan hệ sản xuất. Thế sau đó thì tôi đi về, và thật là may mắn thì tôi cũng có những người quen có sức ảnh hưởng ở trong cái ngành đó tại Hàn Quốc. Thì sau cái sự giới thiệu của người quen đó thì cũng có một nhà máy đồng ý trong cái việc là bắt đầu làm việc sản xuất cho các sản phẩm của tôi.
Như vậy lúc đó đã có công ty chưa? Bởi vì lúc đó là đang coi cái mặt bằng 600m2 đúng không? Đang làm dịch vụ thì đã mở công ty. Và lúc đó đã có brand chưa? Đã có thương hiệu chưa? Bởi vì bạn làm sản phẩm mà bạn không có thương hiệu thì bạn bán thế nào?
Lúc đấy tôi và vợ bắt đầu nghĩ đến cái việc là mình đặt tên thương hiệu như là gì, nó sẽ đại diện cho cái gì và câu chuyện của nó là gì. Thì giai đoạn mà vợ tôi làm rất nhiều những cái nội dung content trên social đấy, thì khi mà vợ tôi để hashtag tên của mình Quách Ánh thì không giấu vào viết liền, thì rất nhiều người đã nhầm lẫn với việc đọc nó thành chữ quả chanh,
thì biết dính chùm lại là thành là quả chanh đúng không? Đúng là nhìn thấy quả chanh, không ai nghĩ là tự nhiên Quách Ánh nó thành quả chanh đúng không? Rồi từ quả chanh nó đi tới như thế nào?
Từ quả chanh đấy thì bọn tôi cũng nghĩ đến cái việc là mình sẽ dùng nó để làm cái tên thương hiệu mới. Thứ nhất là về cái tính chất của quả chanh, khi nhắc đến sẽ làm cho mọi người thèm.
Thèm thì chưa biết. Thôi bây giờ nó quả chanh chưa chắc là
làm cho mọi người sẽ cảm
thấy là
nhớ
đến
mình.
Nó kích hoạt vị giác liền hả? Rồi nên là bởi vì cái từ quả chanh rồi cái từ lemonade mà dùng cho mỹ phẩm là một cái suy nghĩ rất là lạ, bởi vì nó đi ngược lại với cái đẹp, cái êm ả, cái làn da mịn màng, cái tự nhiên quả chanh vào là thì ý bạn muốn nói là quả chanh là bắt nguồn từ cái tên mà nó dính vào với nhau, tự nhiên nó gợi mở cho cái từ quả chanh. Nhưng mà khi bạn ra quyết định quả chanh là bởi vì bạn thấy nó làm cho người ta nhớ, người ta không thể quên được. chưa biết là thích hay ghét đúng không? Ánh thế nào?
Thực tế thì thời điểm đó thì bạn mà đồng hành cùng với cả vợ chồng tôi thì cũng có chia sẻ về vấn đề là thật ra đấy lại là một cái mà rất là dễ nhớ, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái tính nghe đã cảm giác là thời điểm đó thì tôi cũng còn khá là trẻ, thì đấy lại rất là đúng với cái tính cách cũng như là cái năng lượng mà tôi vẫn mong muốn chia sẻ tới mọi người. Và cái từ có một cái câu quote rất là nổi tiếng ở trên thế giới, đấy là when life gives you lemons, make lemonade.
Là
khi mà cuộc đời đưa cho bạn những quả chanh thì hãy tạo thành một cốc nước chanh đi. Tức là dù có như thế nào chúng ta cũng sẽ có những cái giải pháp. Và khi mà tôi sẽ là người đưa cho các bạn những cái cốc nước chanh đấy.
Như vậy là có vẻ như câu chuyện nó xoay là nếu cuộc đời quăng cho bạn những sự chanh chua
thì bạn lấy sự chanh chua đó và bỏ đường vào là thành nước chanh,
thành cốc nước chanh, và chúng tôi sẽ đưa cho các bạn những cái cốc nước chanh như vậy,
và là những giải pháp
đúng,
ngọt ngào
đúng,
từ những cái chanh chua của cuộc đời.
Chính vì thế nên là Lê Mà Nếp chọn một cái định vị là thương hiệu mỹ phẩm để đem đến những cái giải pháp trang điểm dễ dàng,
dễ dàng, êm ả, ngọt ngào gì đó. Nó có vẻ giống như cái câu chuyện Apple nhỉ, bởi vì computer chả có liên quan gì tới cái quả táo cả, và quả táo còn cắn một miếng nữa, thì cái quả chanh này cũng câu chuyện rất là lạ. Bạn đang bước vào một cái thị trường mà nó đang dẫn dắt bởi những thương hiệu toàn cầu, thì cái điều này nó cũng đòi hỏi một cái sự dũng cảm vô cùng để các bạn bước vào. Các bạn đã có một cái sự thành công nhất định, nhưng điều này nó cũng không có đảm bảo được cho cái thành công tiếp tục trong tương lai nếu chúng ta không có những cái thế mạnh và học hỏi và lớn mạnh hơn nữa, đúng không? Thì cái quan điểm của bạn về cạnh tranh như thế nào đối mặt hiện giờ các bạn còn là một thương hiệu rất là nhiều người Việt Nam yêu mến, nhưng nó còn gói gọn ở trong Việt Nam, và các bạn nghĩ rằng các bạn sẽ chiến đấu với các ông lớn ra làm sao để các bạn một ngày kia các bạn sẽ trở thành một ông lớn?
Quan điểm của tôi về cạnh tranh thì đầu tiên cái việc mà thị trường có nhiều người cùng tham gia nó cũng là một cái lợi thế về sự quan tâm của khách hàng. Vì nếu sân chơi đấy quá ít người làm thì mọi người cũng sẽ không để ý nhiều. Nhưng nếu có nhiều người cùng tham gia, tất cả cùng hô lên, thì lúc đó khách hàng sẽ rất để ý đến cái ngành đó. Thì đấy là câu buôn có bạn bán có phường ạ. Thứ hai nữa là sẽ phải sử dụng những cái ưu thế của mình. Mình phải tìm hiểu xem là mình mạnh cái gì và họ mạnh cái gì, mình yếu gì, họ yếu cái gì, để mình có thể có những cái chiến lược cạnh tranh phù hợp với họ. Mình không nên đối đầu trực tiếp với những ông lớn ở những thế mạnh của họ. Mình có thể tìm những cái mà mình mạnh hơn, họ yếu hơn, để mình có thể làm mạnh vào đó. Ở thị trường Việt Nam thì Lemonade có thế mạnh về việc là mình hiểu thị trường, mình hiểu về cái nhu cầu của khách hàng tại Việt Nam, và mình làm ra những sản phẩm phù hợp với cái màu da này, cái khí hậu, để khi mà sử dụng cái hiệu quả cuối cùng nó sẽ tốt hơn những sản phẩm của nước ngoài. Thường các hãng quốc tế thì sẽ làm những sản phẩm bán toàn cầu, họ sẽ không thể nào nghiên cứu riêng cho một thị trường nhỏ như Việt Nam. Nên là khi mà họ làm ra, họ sẽ mang, họ làm cả triệu sản phẩm, họ bán toàn cầu ở tất cả các châu lục. Đấy là cái đầu tiên. Cái thứ hai là những cái sản phẩm của Lemonade có những cái đặc điểm khác biệt hoàn toàn về việc tích hợp nhiều công năng, nhiều tính năng trong một sản phẩm. Khách hàng chỉ việc mua một sản phẩm duy nhất nhưng có thể sử dụng bằng 2-3 sản phẩm khác cộng lại. Ví dụ như là có những sản phẩm mà Lemonade tích hợp cả cái đầu cọ, một cái cọ vào một cây son. Thay vì khách hàng mà đi mua một cây son riêng và một cây cọ tan son riêng. Cái việc mà mang đi cũng đã phức tạp vì nó có thể làm dây bẩn từ cái cây cọ ra những vật dụng ở trong túi của khách hàng. Thì khi mà Lemonade đã nghiên cứu và thấy được cái vấn đề đấy và làm ra một cái sản phẩm được tích hợp sẵn luôn cả cái cây son và cây cọ vào một.
Cái thị trường mỹ phẩm trang điểm nó đang dẫn đầu bởi những cái công ty lúc ban đầu nó là châu Âu rồi châu Mỹ, những cái thập niên sau này thì có Nhật Bản, đúng không? Rồi bây giờ thì nổi lên với Hàn Quốc. Thì Nhật Bản và Hàn Quốc nó chiếm được cái thị trường châu Á là bởi vì nó cũng làm cho cái sản phẩm nó phù hợp với cái khí hậu châu Á. Tuy nhiên Nhật Bản và Hàn Quốc nó vẫn là có cái xứ rất là lạnh, còn Việt Nam thì nó lại ẩm, lại nóng, nó lại có một cái... Thì tôi đang hình dung là Lemonade đang nhìn rất rõ cái ưu thế của mình trong cái thị trường với khí hậu, với cái thổ nhưỡng của chúng ta. Thì bạn đã nghiên cứu và bạn thấy cái điều đó, và bạn đánh giá là người Việt Nam nó khác với cái về da, về thổ nhưỡng, về phong cách, và kể cả về thói quen để bạn tạo ra sản phẩm, thì đó là những điều gì?
Việc đầu tiên là tôi, khi mà tôi được tiếp xúc với rất nhiều cho khách hàng của mình, thực tế thì thời điểm ban đầu thì cũng không có chi phí để mà đi thuê các agency để có thể là khảo sát cho mình những cái số liệu được. Thì mình dựa vào chính những cái kinh nghiệm của mình thôi. Thì mình sẽ thấy là đa phần thì người phụ nữ Việt Nam mình da khá là nhiều dầu, nóng, ẩm, da rất là dầu. Cái màu da cũng sẽ khác. Hàn và Nhật thì như anh Quang cũng thấy, cũng đã nói là mặc dù cùng là châu Á nhưng mà cái khí hậu họ khác nhau, chất liệu da họ rất khác. Tại vì họ vẫn là xứ lạnh nên là cái về màu sắc da cũng như là độ dầu trên da họ là sẽ khô hơn và sáng hơn da mình, nhưng dân của mình sẽ khác. Nên là đôi khi khi mà họ dùng những cái sản phẩm nền của những đất nước như vậy thì vẫn sẽ không thực sự đủ kiềm dầu và đủ ráo trên gương mặt của họ. Ngoài ra thì Việt Nam mình trên thực tế thì đã, chính vì là tôi đang có một cái nhận thấy là xã hội thì càng ngày càng phát triển, cái tốc độ, cái guồng quay thì càng ngày càng nhanh, mọi người rất là bận rộn. Chính vì thế mà mọi người không có nhiều thời gian, không phải ai cũng có nhiều thời gian để thỏa mãn được cái niềm yêu thích trang điểm. Ví dụ như là tôi là một người rất đam mê về make up. Nhưng đa phần phụ nữ Việt Nam thì không phải là ai cũng có cái niềm đam mê đến mức mà đi sưu tầm quá nhiều đồ make up, và họ lại rất là bận. Nhưng cái việc mà họ cần phải làm đẹp là có, bởi vì càng ngày họ càng tiếp xúc với những nhiều người khác, họ ở môi trường làm việc, ở môi trường học tập, họ phải giao tiếp với cả mọi người, họ cần phải làm đẹp. Thì vậy thì tôi sẽ suy nghĩ rằng là để tôi giúp họ tiết kiệm thời gian, việc là họ phải lựa chọn nhiều sản phẩm hay là họ phải mang đi quá nhiều đồ make up, thì tôi sẽ tích hợp luôn những cái sản phẩm mà nó có thể kết hợp được với nhau, tạo thành một sản phẩm để giúp cho họ dễ dàng hơn, họ nhanh hơn và họ thuận tiện hơn trong việc sử dụng. Thì hiện tại ở trên thị trường, thời điểm mà Lemonade ra mắt ấy, thì trên thị trường những sản phẩm như vậy gần như là sẽ không có. Ngay cái sản phẩm đầu tiên mà Lemonade cho ra đời là sản phẩm Perfect Couple Lip. Tức là một đầu là đầu lip filler son lót giữ môi và một đầu là một đầu son có màu. Thì thời điểm đó ở trên thị trường cũng chưa có một sản phẩm nào tương tự như vậy. Và khi đấy chính là điểm khác biệt mà ngay từ khi mà sản phẩm đầu tiên ra mắt thì đã được mọi người đón nhận rất là nhiều. Bởi vì là tôi nhận thấy rằng là mọi người có thể mua một cây son màu thì đánh lên môi vẫn đẹp, nhưng nó sẽ đẹp hơn nếu trước đó mọi người sử dụng cái son lót này của tôi ở trước. Thì khi mà bán cái sản phẩm đấy ra thì nhận được cái phản hồi rất là tích cực. Và đến tận thời điểm hiện tại bây giờ là 6 năm rồi, thì cái dòng Perfect Couple đấy là cái dòng mà nó gần như là một cái định vị, một sản phẩm mà nghĩ đến Lemonade sẽ nghĩ đến những sản phẩm như vậy. Và nó đã qua rất là nhiều những cái sản phẩm khác nhau vẫn ở dòng Perfect Couple đó.
Có bao giờ trong cái hành trình các bạn có những cái thất bại lớn mà nó ghi vào cái dấu ấn ngày hôm nay, nó vẫn có những cái cảm giác không phải dễ chịu, nhưng đó cũng là những cái bài học để bạn vươn lên một cái tầm cao hơn?
Với những cái sự chuẩn bị tương đối kỹ cho những cái business của cả hai thì với tôi chưa có một cái thất bại hay là một cái nào mà mình cảm thấy là nó một cái gì đấy rất là ghê gớm, to lớn trong cái hành trình gây dựng sự nghiệp. Có thể là vì cái tính cách của tôi là những người rất là cứng rắn trong những cái biến cố có thể xảy ra, rất là ít khi bị sao động về tâm lý.
Có nghĩa là có biến cố nhưng mà vẫn giữ mình được trước biến cố. Thí dụ như Covid chẳng hạn, đúng không?
Dạ. Nhưng mà vì là một người rất là lạc quan nên là tôi đã nghĩ là đấy là một cái khách quan mà cả thế giới đang phải chấp nhận. Nhiều người còn đang khó khăn vất vả hơn mình. Mình có bị một ảnh hưởng một chút nhưng mình vẫn có thể xoay được, mình vẫn có thể tồn tại được trong giai đoạn đó. Nên đấy là một sự may mắn. Nhưng còn với cá nhân của Ánh thì là một người dễ xúc động hơn và dễ bị tác động bên ngoài, ảnh hưởng vào tâm lý. Nên là cũng có một số những câu chuyện liên quan đến nhân sự. Khi mà những cái người mà cũng đồng hành với mình rất là lâu, cũng làm việc rất là tốt với mình trong giai đoạn rất là dài, nhưng mà họ quay lưng, họ rời bỏ mình vì một lý do nào đó, thì cũng đã là những cái cú sốc đối với Ánh. Nhưng mà thời điểm đấy thì tôi cũng đã phải khuyên rất là nhiều, nhất là việc nhân sự, người ta đi ra đi vào là một chuyện rất bình thường của một doanh nghiệp. Mình phải nghĩ đến cái việc là rồi tất cả những người đang làm mình bây giờ cũng sẽ rời đi. Mình phải làm sao để xây dựng một cái hệ thống quy trình, một cái bộ máy để ai đi mình có thể thay người khác vào và không ảnh hưởng đến. Và cái mục tiêu cuối cùng của mình vẫn là cái business.
một người nghệ sĩ nhưng mà cũng đầy quyết tâm của một cái người chiến sĩ, và ngược lại người chiến sĩ cũng đầy cái sự đồng cảm của một người nghệ sĩ, thì tôi cho rằng đây là một cái kết hợp khá là đặc biệt và có được cái vừa công việc thành công, có một cái hạnh phúc mà đong đầy bằng một cái sự nhường nhịn hết sức là cần thiết.
Doanh nhân kể FM 95.6 MHz và FM 90 MHz.
Xin cảm ơn Quách Ánh và Việt Hoàng về buổi nói chuyện đầy cảm hứng ngày hôm nay. Chúng tôi hy vọng những chia sẻ của Quách Ánh và Việt Hoàng sẽ mang đến cho những người khởi nghiệp, những người trẻ với những ước mơ lớn, nguồn cảm hứng và những bài học giá trị khi theo đuổi và biến đam mê của mình trở thành nhà khởi nghiệp trăm tỷ. Xin chào và xin hẹn gặp lại.
Xin chào anh Trần Quang, xin chào tất cả khán giả.
Xin chào anh Trần Quang và các khán giả đang nghe chương trình.
Cuộc đời của những doanh nhân xoay quanh bởi những câu chuyện kể, chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thành công, chuyện thất bại. Tất cả sẽ được chia sẻ lần đầu tiên trên sóng radio trong chương trình Doanh Nhân Kể. Chương trình được phát sóng vào 9 giờ đến 9 giờ 20 thứ ba và thứ tư hàng tuần trên FM 95.6 MHz và FM 90 MHz.